phân đọc tiếp, bởi vì cõi nào là cõi an lạc thu hút tất cả căn cơ trong pháp giới. Cũng như cái cây ấy, nó có cái rễ căn, tức là rễ cây đấy, căn là gốc rễ. Thế còn cơ, mà chữ cơ ấy là cái máy, như máy xe hơi, máy hút cát, những cái gọi là cơ. Thế bây giờ căn cơ là tiếng người ta thường gọi cái gì, người ta gọi là căn, người ta nói chữ hai chữ căn cơ. Cái danh từ kép này nói cái gì đây? Mỗi người một căn, một căn cơ là con định nói cái gì? Để có một cái gốc rễ khác nhau, một bộ máy khác nhau. Thế nào là mỗi người có gốc rễ khác nhau, mỗi người là một cái bộ máy khác nhau. Cho nên rằng cô Viên Trí với cô Phước Trí căn cơ khác nhau. Cái gốc rễ, người ta nói cái gốc rễ là ví dụ như kiếp trước con đã làm cái gì đó, bây giờ nó thành gốc, thành rễ, bây giờ nó thành cái thân hiện tại. Thế là do gốc rễ từ kiếp trước, con đã giữ năm giới, con đã học kinh, đọc sách của Phật, thế cho nên bây giờ con mới thành một con người mà lại làm tỳ kheo ni. Thế là do cái gốc rễ từ kiếp trước con đã gieo trồng, cho nên bây giờ mới thành cái một cô tỳ kheo ni. Đó là nói về căn. Chữ căn là nó phải có cái gốc rễ, bây giờ nó thành hình. Thế rồi cái cơ ấy, bây giờ con được cái thân này thì con thuộc với cái loại máy nào. Chữ cơ là cái bộ máy. Ví dụ như bộ máy hút cát thì nó làm gì? Chuyên môn à, nó chỉ hút cát thôi. Còn cái máy đồng hồ nó làm gì? À, thế còn cái máy xe hơi nó làm gì? Nó chạy được, nó chuyên chở được. Đấy. Thế thì mỗi một bộ máy nó có một cái công dụng khác nhau. Con có thể đem cái máy cái máy đồng hồ ra hút cát được không?
Không.
Tại sao không được? Nếu mà mình đem cái bộ máy này mình làm sang việc khác thì nó chẳng những là nó chẳng được việc mà nó hủy diệt cả cái máy ấy đi nữa, hỏng cái máy ấy đi. Thế đấy, thì bây giờ con là một căn cơ, cho nên mới nói cái căn cơ. Mỗi một người nó có cái căn cơ khác nhau. Chữ căn ấy là nói từ trước người ta đã gieo trồng cái hạt giống gì, ta đã làm cái nhân gì, ta học cái pháp môn nào. Thế là đó là cái căn. Rồi bây giờ người ta thành một cái bộ máy, mà cái bộ máy này có khả năng làm việc gì. Thế cho nên nói cả hai chữ người ta gồm lại, người ta cứ gọi là căn cơ. Thế bây giờ ở đây nói là cõi cực lạc thu hút tất cả căn cơ trong pháp giới là nói cái gì? Chúng sanh sanh thì có đứa căn cơ này, có đứa căn cơ kia, thì nghĩa là đã nói hai chữ tất cả, là không kém chọn gì hết, ai cũng mở đưa về cực lạc được, miễn là nó chịu niệm Phật, nghĩa là nó chịu quay về với Phật. Này. Thì ai cũng thu hút tất cả căn cơ trong pháp giới, chẳng cứ là một nước Việt Nam mà cả pháp giới, chẳng những là cả một cái trái địa cầu này mà cả pháp giới. Cho nên không bỏ một căn cơ nào. Thế vì thế cho nên cả năm trần đều là bởi vì chữ cõi an lạc thu hút tất cả các căn cơ, bởi vì cả năm trần ở cõi cực lạc ấy nó đều là động cơ tu tập duyên. Thầy xin lỗi, không phải ở cõi cực lạc, mà cả năm trần đều là động cơ tu tập viên thông. Thế nào là năm trần là động cơ tu tập viên thông? Viên là viên tròn khắp cả, thông suốt khắp cả. Vậy đây nói cái gì đây? Thế thì tôi hỏi, thầy đang nói hai chữ viên thông. thế nào là nhĩ căn viên thông. Viên thông nghĩa là nó thông suốt mà nó không bỏ một chỗ nào cả, cho nên gọi là viên thông. Vậy thì bây giờ thế nào là thông suốt khắp cả pháp giới, con hiểu là đầu đuôi thế nào. Như con học cái tánh nghe, cái nhĩ căn viên thông. Bây giờ con đang nghe đây, sao gọi viên, sao gọi thông? Bây giờ cái tai của con đây, đừng nói ở tận pháp giới làm gì, cái máy nó đang xì xịch ở bên ngoài sông ấy, nghe tiếng không?
Chính thầy nghe.
À đấy, thế con chó nó kêu ở bên nhà ông Oanh ấy, nghe không?
Chính thầy nghe.
Thế trong chúng ở đây nói nghe không?
Nghe.
Đó, thế cho nên nó nghe khắp cả, đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải, trên cao, dưới thấp, chỗ nào có âm thanh nó nghe cũng được, cho nên gọi là viên. Chỗ nào nó cũng nghe được cả, cho nên gọi là viên. Thế còn qua cái vách tường nó cũng nghe tiếng, qua những cái chướng ngại nó cũng vẫn nghe tiếng, nhà đóng cửa mà nó vẫn nghe được tiếng gà ngoài kia, đó là gọi là thông. Cho nên cái tánh nghe nó viên và nó thông. Đối với chúng mình là phàm phu thì cái sự viên thông nó có hạn cuộc, chứ còn một khi mà mình đã tu tập mà cái căn nghe mình hoàn toàn thanh tịnh thì nó có thể nó nghe cả pháp giới, nó viên cả pháp giới mà nó thông cũng suốt pháp giới, cho nên gọi tánh nghe là viên thông. Thế ở đây ấy, nói là cả năm trần đều là động cơ tu tập viên thông, thì câu ấy nghĩa là thế nào? Sáu trần, cả sáu thức, cả 18 giới, cho đến cả 7 đại nữa, cho nên 25 vị thánh đứng lên, vị nào cũng nói là mình tu tập mà chứng đắc được viên thông rồi. Nghĩa là tu mà chứng quả đây, chứ không phải là còn lơ mơ. Vị nào cũng là tu tập được viên thông. Như thế tức là cả sáu căn, cả sáu trần, cả sáu thức, cả 7 đại đều là động cơ để tu tập viên thông. Vậy chữ động cơ để tu tập viên thông nghĩa là gì? Cơ là cái máy, như cái máy đồng hồ đó, như cái máy xe hơi đó, gọi là cơ, một bộ máy. Thế mà bây giờ động cơ là cái gì? Động cơ tức là làm cho cái máy nó chuyển động, thế thì gọi là động cơ. Vậy thì bây giờ đây nói năm trần đều là động cơ tu tập viên thông là thế hả? Nghĩa là dùng được cả năm trần tu tập viên thông, không phải riêng chỉ có một cái nhĩ căn mà có thể dùng cả năm trần. Đây nói năm trần chứ trong Lăng Nghiêm của mình nói bao nhiêu, nói những gì nhỉ? Căn sáu trần, sáu thức, 7 đại. Đất xì xì dưới kia mà người ta cũng có thể đi theo đất mà người ta chứng được viên thông. Thế cho nên cả 25 thứ đều là động cơ tu tập viên thông được hết. Nghĩa là dùng thứ nào làm nhân tu cũng được. Quán cái đất kia mà các ngài, từ cái quán cái đất mà các ngài thấy được cái tánh viên thông. Thế thì cả năm, ở đây nói tóm lại dùng năm trần, cả năm trần đều là động cơ tu tập viên thông. Thì tức là ở bên cõi cực lạc có đủ năm trần này không? Tại làm sao mà pháp môn tu của Phật rất nhiều mà ở đây ấy, chỉ coi như là lấy một cái mục đích là trở về cái tánh viên thông, cho nên chỉ nói có một cái chuyện viên thông thôi, cầu cái pháp tu viên thông thôi. Tại sao không cầu pháp môn của Phật 84,000 bao nhiêu thứ mà bây giờ chỉ nói đến một cái căn, cái chuyện căn cơ viên thông, trở về nhận lấy cái tánh Phật của mình. Tánh Phật của mình nó viên thông, nó ở khắp pháp giới. Cho nên ở đây nói là cả năm trần đều có thể tu tập viên thông. Như thế vì bởi vì cả năm trần đều có thể tu tập viên thông, cho nên cõi an lạc thu hút tất cả căn cơ. Thì chữ nói căn cơ như thế tức là có căn cơ, người ta có thể dùng cái mắt hay là sắc, người ta vào được viên thông. Có người thì căn cơ phải dùng cái nghe mới vào được viên thông. Có người căn cơ thì dùng cái mùi thơm. Có người căn cơ thì dùng cái mũi. Có người căn cơ thì dùng cái lưỡi. Có người căn cơ dùng cái vị. Đó. Nghĩa là cả năm căn, cả năm trần, người ta đều có mỗi người một thứ căn cơ khác nhau, nhưng đều tu tập được viên thông. Vì thế cho nên cõi cực lạc thu hút tất cả các căn cơ trong pháp giới. Bởi vì cõi cực lạc mục đích là để chứng cái tánh viên thông. Cho nên những ai có khả năng mà vào được tánh viên thông thì cõi cực lạc đều mở cửa đón tiếp hết. Vậy những ai có khả năng vào được tánh viên thông diệu pháp, ra những người cầu về cực lạc chưa chắc đã biết gì đến viên thông. Nhưng mà mục đích của ông A Di Đà là ông ấy làm gì? Thế độ cho đến thế nào, chứ có phải độ là mang về cho ăn cơm mặc áo không, hay độ làm gì? Thế cho nên gọi là những ai có khả năng tu tập viên thông. Viên thông là cái tánh thành Phật. Ai nhận được tánh viên thông ấy là cái người thành Phật. Cho nên đây mới nói đến cái chuyện tu tập viên thông. Bởi vì cõi an lạc thu hút tất cả các căn cơ trong pháp giới. Cả năm trần đều là động cơ tu tập viên thông. Này. Thì bởi vì thầy chỉ sợ cái câu này các con vẫn chưa như là không thấm. Cái nói lơ mơ những cái gì ở đâu mà không thấm. Bây giờ con giảng lại cho thầy nguyên cái câu này xem con hiểu cái gì diệu pháp. Đó, bởi vì cõi cực lạc, Đức Phật có cái nguyện độ tất cả chúng sanh không bỏ một ai. Đó. Thì mà chúng sanh ấy, thì nó đủ thứ căn cơ. Nhưng mà tóm lại, mục đích của Phật là đưa tất cả chúng sanh về cảnh giới viên thông, tức là cho tất cả chúng sanh thành Phật. Thế thì bây giờ phải xem cái căn cơ nào mà nó vào được viên thông, nghĩa là nó có thể thành Phật được. Thì Đức Phật thấy căn cơ nào có thể thành Phật được. Hễ người ta có cái tánh Phật đấy là người ta có căn cơ để thành Phật. Thế cho nên Phật muốn độ tất cả chúng sanh, bởi vì tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, đều có tánh viên thông cả. Vậy bây giờ dùng cái phương pháp để vào, bây giờ chỉ cần giúp cho họ để họ vào được. Thì Phật thấy rằng tất cả năm căn năm trần đều giúp cho chúng sanh, đều làm động cơ cho chúng sanh nó thành Phật được. Cho nên bên cõi cực lạc, Ngài bày đủ cả năm căn, năm trần, thanh tịnh, để cho họ dễ bề. Thế là như thế căn cơ nào tới bên cực lạc, căn cơ về mũi, thì ở bên cực lạc cũng có loại hương thơm để đưa họ về. Căn cơ về lưỡi, ở bên cực lạc cũng có những vị trần. Căn cơ về xúc, bên cực lạc cũng có những cái xúc giác như gió thổi. Căn cơ về tai cũng có như là âm thanh. Căn cơ về mắt cũng có những cái sắc tướng. Nghĩa là có đủ các thứ để làm động cơ cho tất cả chúng sanh tu tập viên thông, nghĩa là thành quả Phật, thành quả vị Phật được. Cho nên thầy cứ nói đi nói lại, chị em muốn học kinh A-di-đà phải thâm nhập cái bộ Lăng Nghiêm. Nếu mà không thâm nhập bộ Lăng Nghiêm, không làm sao mà hiểu được kinh Di Đà. Cho tới ngày nay thầy, chúng là bao nhiêu năm rồi mà hôm nay thầy mới giảng, là bởi vì thầy không có đem vội lên kinh Di Đà làm gì vội. Sợ chị em không nhận nổi nghĩa. Đấy. Mà học Lăng Nghiêm 2-3 năm rồi, mà rút cuộc lại bây giờ vẫn cứ ngớ ngẩn không thấy rõ, vì không có bộ lăng nghiêm không vào nổi kinh Di Đà. Nếu mà hời hợt thì nói bên cực lạc có con chim nó hót ở bên đó nó vui, nếu hời hợt như thế thì được, chứ còn mà nhận nghĩa thật sự kinh Di Đà mà không có bộ lăng nghiêm là không xong. Cho nên phải học bộ lăng nghiêm thật thấm, thật cẩn thận, lúc vào bộ Di Đà nó dễ.